Hồi ký giải Khang Sô cho Huế. Đã bắt đầu chán nản và mệt mỏi. Giữa lúc đó thì mọi người hoảng hốt vì đại bác đã câu tới nơi. Nằm áp tai xuống đất, tôi nghe tiếng rầm rì liên hồi như xe tăng chạy ở đâu bên ngoài thành nội. Đôi lúc tôi lại mơ hồ nghe cả tiếng máy bay. Một vài nhà đã trúng đạn đại bác. Người ta cho biết đại bác trúng nhiều nhất là các bờ thành. Người ta còn cho biết là lá cờ ở Phủ Văn Lâu đã bị hạ xuống và treo cờ giải phóng lên rồi. Nhưng khi đại bác câu tới thành nội, ái nãy đều hoảng sợ ra mặt. Thêm những cuộc bắt bỡ gắt gáo của Việt Cộng làm cho không khí càng kinh hoàng hơn. Một buổi tối tôi đang nằm trong hầm nhái mấy miệng bánh mì khô thì nghe phía đầu ngõ có tiếng chân rượt đuổi, rồi lại có tiếng hô: "Đứng lại, đứng lại!" Tiếng chân chạy vòng đằng sáu vườn của chúng tôi, tiếng chân đuổi rầm rập, có vẻ nhiều người và có vẻ hội hạ. Một tiếng nổ, rồi một tiếng kêu rũ lên. Tôi bịt chặt hai tay lại. Mà tôi ôm chặt lấy Hương và mấy đứa em nhỏ của tôi, đứa nằm sát xuống mặt hầm, đứa thì ôm chân mà tôi, đứa thì ôm chân Hương mẻo mảo. Một lúc sáu thì tiếng chân từ ngoài vườn đi vào giữa sân, tôi nghe có tiếng lao xao. Tại nó chạy đấy, nó đúng là quân tay sai cho Mỹ Ngụy mà.
Nó chết hẳn chưa?
Chưa chết rồi cũng chết mà, đồng chí. Mà có thiệt nó làm cho Mỹ không?
Nó làm cho Mỹ mà. Ngày thường tôi thấy nó có nhiều đô la lắm đấy.
Vậy thì đúng rồi.
Không có túi thì nó trộn được rồi. Trong xóm ní ái chạy trộn đằng trời túi cũng biết hết. Tụi nó phải trả nợ máu phải không, thưa đồng chí tổ trưởng?
Đúng rồi, đồng chí nói đúng đấy, đồng chí tích cực lắm.
Tôi nghe giọng người điềm trị viên quen quen, hình như bác tá ở đâu trong xóm trống. Hương cũng định lên tiếng thì mà tôi đã gắt nhỏ:
"Im đi, nó nghe nó vô chứ."
Chúng tôi lại im lặng. Nhưng rồi có tiếng số cửa, rồi lại có tiếng chân đi vào nhà. "Nhà đi mô vắng hết, chúng tôi mời lên có chút chuyện." Mà tôi lật đật chui ra, rồi Hương cũng chui ra. "Dạ." "Có người mới bị bắn ở sáu vườn, chúng tôi sẽ cho người đem tới chốn. Chúng tôi muốn dặn lại là đừng có chữa chấp bọn Mỹ Ngụy. Xin bác hãy giúp chúng tôi, tức là giúp đảng, giúp nước nhà độc lập." Mà tôi già già luống miệng. Một giọng khác lại hỏi: "Nhà này chỉ có mấy người đàn bà con nít thôi à?" "Dạ, chỉ có đàn bà con nít thôi mà." "Rửa nên chúng tôi mời dặn, để chúng vào chúng giết cả nhà, chúng tôi không có kịp cứu mô." Hương lại ngây thơ hỏi lại:
"Dạ, thưa các anh vừa bắn ái đó."
Giọng người điềm trị viên quen quen: "Cái thằng Chá Minh đó tê. Hồi chưa được giải phóng, nó hách nhất xóm nhà ta, có phải không? Cố xác nhận cho các đồng chí đàn anh đấy biết đi." Tôi nghe Hương già rất nhỏ, rồi có tiếng người điềm trị hỏi: cậu Khâm mô không có ở nhà?" Tim tôi đập mạnh. Thôi chết rồi, hẳn đã nhắc tới tôi đoán không lầm, đúng là người nấu bụng ở trong xóm. Thường ngày hẳn chỉ ở nhà xáy bột làm bún, vợ hẳn đem bán sỉ bán lẻ cho bàn hàng. Hẳn cũng ít nói chuyện với ái lắm. Giọng Hương cổ làm ra vẻ thản nhiên:
"Dạ, anh cháu bị kẹt ở dưới bao vinh rồi, hôm nở xuống mừng ông bác rồi chưa kịp lên thì xảy ra chuyện."
"Dưới đó thì khỏi lo, hoàn toàn thuộc về quân giải phóng và nhân dân rồi."
Hương lại khốn khẽo vuốt đuôi: "Dạ, thì ở đấy cũng thuộc về giải phóng rồi."
"Còn một chút trong sư đoàn nữa chưa có thanh toán xong, nhưng chúng sẽ chết đói hết đấy chứ. Nay mai mình có thêm quân tiếp quản từ Quảng Trị, từ Bắc Vố nữa, lo chi." Hẳn còn đứng bá hóa tảng tụng dài dòng nữa, rồi mới cùng mấy đồng chí đàn anh bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm,
có như là vừa mới may mắn thoát chết. Em gái tôi chui xuống hầm, nói nhỏ cho tôi nghe.
Tên bạn bụng trong xóm đã ăn, hắn li li rửa mà ai có ngờ.
Hắn bằng ai rửa?
Ông Minh, ông chết rồi.
Hắn đi với ai?
Chỉ với mấy người Việt Cộng cho ái ngựa. Khi đang nói chuyện, em thì chỉ đoán và chỉ kiếm đi ngoài đường.
Họ có thấy em không?
Có chứ, họ có vẫy tay chào em nữa.
Em hết sợ chưa?
Sợ chứ mà hết chí được anh. Hồi hôm qua hợp gặp hai chị em, chị Lily chào hỏi chị Mô. Anh nhỉ, bữa nay có vẻ lùng xét bắt bớ dữ lắm rồi đó. Anh cẩn thận một chút đi.
Người ta có sổ mạng cả mà em.
Gặp anh Đắc, chắc anh công việc kia nhỉ?
Tôi thở ra, không mấy tin tưởng. Anh mừng rắn mà biết được. Mà tôi đã trở vào.
Ông bèo bản bụng mà việc cổng đó, tụi mi ơi.
Có nghe giọng nói con cũng đoạn ra thế.
May mà nhà mình không có thù oán chí với hắn. Không thù hoãn mà hẳn còn nợ mình nửa chữ má.
Hương tiếp lời tôi.
Hôm mụ vừa đẻ, hẳn có tới vay mạ mấy trăm như thế. Hôm trước Tết mà biểu con đi đòi. Mấy mà con quên, chữ không thì chưa sinh ra thù ráo hoảng rồi.
Vừa lúc đó thì chúng tôi nghe nhà bên cạnh có tiếng đàn bà kêu khóc. Mà tôi đã dậu chúng tôi yên lặng, rồi lặng tai nghe.
Bên nhà ông Bình.
Giọng bà Bình la đó chứ ái vô nữa.
Hương cầm chặt lại tay tôi.
Hình như họ bắt người anh.
Tiếng la khóc nhà bên mỗi lúc một lớn.
Lại khóc, lại các ông. Chồng tôi vô tội, con tôi mà chỉ có đi học mà. Lại các ông, tha cho chồng cho con tôi. Lại các ông mà, các ông ơi.
Giọng một người đàn ông thản nhiên.
Không càng gì đâu mẹ. Mời bác với anh đi họp rồi về mà.
Đi họp rồi về. Mẹ cứ an tâm đi. Chúng con tới đấy là để giải phóng Huế. Chúng con nhờ sự giúp đỡ của nhân dân thành phố Huế mà.
Tiếng kêu khóc yếu dần. Một lát sau lại có tiếng đập cửa. Hương mở cửa thấy Tình đi vào, mặt mày tái mét.
Tụi nó bắt anh Định đi rồi. Bá túi cũng bị bắt rồi.
Mà tôi hỏi, chứ cháu Tịnh mừng rắn.
Mà cháu nói cháu chạy sang đấy nhờ bác cho cháu trộn đợ, bến nợ thế nào họ cũng trở lại bắt cháu đi.
Mà tôi lại thở dài sườn sượt.
Thì thôi cũng được, xuống dưới hầm đi.
Tình đem tới cho tôi nhiều tin lạ lắm. Nào là ngoài cửa thành có nhiều Việt Cộng chết vì trúng đạn Đài Bác, trúng bom chớm. Nào là nghe ngoài giá hồi đấu tổ ghế lắm. Nào là chuyện sự tự mấy người nghĩ làm cho Mỹ rồi trốn xác trong mấy khu vườn phía đường dưới. Tôi hỏi tại sao bác bên nhà đã già mà họ còn bắt đi. Tình cho biết là họ vào trong nhà, cùng đi có ông bèo làm bụng trong xóm. Ông nói nhỏ gì đó rồi mấy người giải phóng mời đi luôn. Lúc đó Tịnh trộn dưới bếp, chắc ông bèo quên Tịnh nên không có điềm chị.
Mà tôi nói, mấy mà mình không thù không quản chí với hẳn.
Bến chảo hình như là chá chảo thù hẳn lắm, trước Tết chá tới vấy tiền mà chảo không cho. Hẳn vấy mấy lần không có trả, với lại hồi hẳn say rượu chửi bỏng chửi gió gì đó, ánh Định chảo có nói phải trái. Chắc là thằng cha nó thù rồi, bấy chư thì nó hại gia đình chảo.
Tình lặng nghe tiếng khóc còn nị nón bên nhà, nhắn mặt.
Mà chảo lại nọ mà chảo bắt nỏng mặt. Ước gì chảo có được khẩu súng, chảo rìa cho một tràng, rồi có chết cũng cam.
Tối án ủi. Chắc không cán chi mô, bác già rồi, họ bắt đi rồi cũng thả về, chứ cán chí mà lo.
Dạ,
dự sợ nghe nói có nhà trụng bơm rồi phải không?
Hình như rửa, hồi nãy bên nhà em, ông bèo hăm dọa là nhà nào dúng tụng mỹ nguy, về bị bơm nhất, vì họ nghĩ là việc cộng kiểm những cán nhà đó rồi.
Nói vậy mà cũng nói.
Mà tôi lầm bầm. Đếm đỏ tiện đại bác chưa tới chỗ tôi ở, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài trại rơi lạc, trụng vào một vài khu vườn, làm bấy ngõi, làm rúng nhà. Ngoài đường, lĩnh Việt Cộng đã bớt đi lại, họ rút vào những hầm trụ ẩn kiên cổ. Nếu có gác đường thì họ cũng đào những hộ cá nhân.
Từ hôm đó, em gái tôi vẫn thường bị mời đi họp, đi học, rồi lại được thả về. Lần nào tôi cũng hỏi thăm về Đắc. Bữa nó nói có trông thấy, bữa thì nó lại nói không. Nhưng bỗng một hôm tôi nghe được giọng nói của Đắc. Hôm đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm dưới hầm thì có tiếng gõ cửa. Mà tôi lật đật bảo chúng tôi nằm sát vào tận cùng hầm cá, rồi léo lên mở cửa. Hình như chỉ có một người và mà tôi chào hỏi, giọng hơi vui mừng. Ủa, cậu đã hả? Cậu về khi muốn? Tôi hồi hộp chờ đợi giọng trả lời.
Dạ, cháu về cùng với anh em ở khu vực nội thành ní mà.
Tôi không nghe mà tôi hỏi gì nữa, im lặng một lát, giọng trẻ lại hỏi.
Bác đã đào hầm chắc chắn chưa? Phải trường kỳ trọng đợi lâu đó bác tè. Tình hình coi bộ mệt rồi.
Dạ. Trời ơi, bác làm cháu gì quá. Cháu vẫn là thằng Đắc như hồi trước mà bác.
À mà khấm mố rồi bác.
Mà tôi giả vờ sụt sùi. Khổ lắm anh à. Nó đi từ hôm mùng một về dự quế ở Báo Vĩnh. Rồi có thấy tắm hơi nọ nửa mố. Tôi đáng lo quá. Lại sợ nó nóng ruột. Đi chợ lén tìm. Dọc đường bị bắt bớ cũng nên. Tôi chỉ có mình nọ. Anh biết đó. Nếu nó mệnh hệ nào thì tôi không có sống nổi.
Đúng là Đắc rồi. Tôi muốn lên hầm để gặp bạn. Những người đã nắm chặt tôi lại.
Đừng anh điên đã hả?
Giọng Đắc.
Bác đừng có lo. Ai có tội thì phải đền. Khấm với cháu vẫn là tình bạn mà bác.
Anh thương thì nói vậy, tôi biết vậy. Nhưng giữa đường giữa xã, nó đâu có gặp được anh.
Đắc có vẻ trầm ngắm một lát, giọng đã hơi bớt tính tường. Chết có sổ mà bác.
Cháu có sổ chết thì đã chết từ lâu rồi. Bác đừng gọi cháu bằng anh nữa, cháu buồn lắm.
À mà bác, nghe nói thằng Tịnh sáng đấy hả bác?
Tôi giật mình, Tịnh nằm bên tối mà rúng lập cập. Mái mà tối đỡ lời.
Dạ thì nó cũng có sáng, rồi nó lại đi rồi. Nó đi họp rồi, có về mố nữa.
Ủa, về ái dự nó vậy?
Được, để cháu hỏi, rồi thả nó về. Cháu vừa gặp thằng Định ánh nó. Thằng Định phải đi học tập. Chắc người ta sẽ đưa nó sang bên kia giá hội hoặc xuống dưới bài dâu.
Đi chi mà xá rửa?
Đắc không trả lời mà tôi mà lại hỏi.
Hương mố rồi bác.
Mà tôi không giảm dẫu.
Em nó sợ quá. Suốt ngày chuối trong hầm hoặc trộn giữa gầm giường. Con nợ nó sợ sủng đàn bất thân đó.
Bác gọi Hương lên đi. Cháu chứ mố mà sợ. Cháu chứ ái mố mà sợ.
Sợ Đắc xuống hầm, Hương vội vã bò lên khỏi miệng hầm. Tôi nghe tiếng Đắc cười lớn.
Ha! Bộ Hương tưởng túi lên núi rồi về thành cọp ăn thịt người rắn, mà nghe tiếng túi sờ dư rửa.
Hương cổ gương cười khổ sở.
Em mố có sợ anh mố. Nhưng mấy hôm nay em sợ chết quá.
Đắc ngồi nói chuyện với mà và em gái tôi rất lâu. Đắc kể cho mà tôi và Hương nghe những nỗi cực khổ trước khi lên núi. Đắc nói nửa khối hài, nửa mỉa mai.
Hồi cháu chỉ tránh đậu mà bị bắt, bị đánh đập quá sức tưởng tượng. Bác biết không, chúng nó đập nát cả hai bàn tay của cháu. Người cháu còn đầy thẹo, cháu chết đi sống lại. Ấn đền oản trả chứ bác. Cháu lên núi tâm sứ học đạo, nái thành tài trở về cho chúng biết mặt. Cháu không muốn hại ai, nhưng nợ máu phải trả cho bác.
Không biết khuôn mặt mà tôi ra sao, mà Đắc lại cười.
Bác nợ, nói có rửa.
mà bác đã tải mép mặt rồi tè. Đùa cho vui chứ cháu cũng bị ép buộc quá phải lấy nuôi. Cháu đi mố cũng không giữ được huệ. Cháu còn cấm lắm bác ơi.
Vừa lúc đó thì có tiếng chân nhiều người đi vào. Tôi nghe nhiều tiếng nói chuyện và Chính Đắc kể lại vụ vừa bắt người ở mảnh nhà bên cạnh. Có giọng lè nhè.
Thằng cha trộn tài thiệt. Không có đồng chỉ Đắc á, thì biết đâu mà kiểm cho ra.
Lại một giọng khác.
Tôi biết nó trộn dưới nệm dương chữ mố. Thằng cha đỏ trong xóm ní ái mà lạ cái mặt hẳn nữa chứ.
Có lẽ là một nhóm cán bộ nằm vùng. Họ nói chuyện lớn tiếng và cười đùa vui vẻ. Tình hít vào tai tôi định nói, nhưng tôi lại bịt miệng nó lại. Tôi sợ ở trên miệng hầm họ nghe tiếng. Hương lại hỏi về Ngọc và Phụ. Đắc trả lời, có về hết. Phụ với Ngọc ở ngoài giá hội.
Em không nghe ai nói gặp hai anh nữa hết.
Hương thì có đi mố mà nghe mà thấy. Con gái chí mà nhát quá trời.
Rồi Đắc nói về mà tối. Tiếc là thằng Khấm là kẹt giữ quê. Có nọ cho bắt nó đi làm việc với cháu. Rồi Đắc chợt ngậm nghị.
Nhưng chắc cháu cũng không ép nó mố. Khi bác gặp nó, bác nói là cháu với nó, khi mố cũng là bạn hỉ.
Đắc ở lại nói chuyện lâu lắm. Đắc hỏi mà tối nhà còn đủ gạo ăn không, rồi Đắc hứa sẽ đem gạo tới tiếp tế cho cả nhà. Thấy Đắc vui vẻ, mà tối và Hương có vẻ bớt sợ hãi. Mà tối hỏi thăm tình hình, ban đầu thì giọng Đắc có vẻ khả quan, nhưng về sau thì sự tin tưởng cũng có vẻ giảm sút. Đắc dặn dò nên làm hầm cẩn thận, xóm ngoài và xóm trống đã có nhiều nhà trụng đàn đại bác. Đắc còn cho biết quân Mỹ đã tiến vào quốc lộ 1, bán ngày đã lên tới Án Cựu, nhưng Phù Cám, Từ Đàm, Bến Ngư vẫn còn là khu vực của quân giải phóng. Mà tối không dằn được thán thở.
Chắc là dân chúng chết nhiều lắm. Tôi không nghe Đắc trả lời câu đó và tiếng cười vui cùng im bặt một lúc lâu.
Trước khi về, Đắc còn hứa là sẽ trở lại thăm. Đắc dặn dò Hương một vài điều nào đó mà tôi nghe không rõ, chỉ có tiếng Hương dạ nhịp. Đắc và mấy người giải phóng, cán bộ vừa ra khỏi nhà một lúc thì tiếng đàn đại bác lại tiếp tục. Mà tôi, Hương lại chúi trở lại xuống hầm.